Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cốt ngôn ngữ bí mật của phần cứng và phần mềm máy tính của Charles Petzold là sách phổ thông chuyên sâu về kiến trúc máy tính và nền tảng phần mềm. Ấn bản mở rộng thứ hai, xuất bản năm 2022, dẫn người đọc đi từ những cách truyền tin đơn giản đến cấu trúc của một máy tính có thể lập trình. Thay vì mở đầu bằng thuật ngữ kỹ thuật, Petzold dùng mã Morse, chữ Braille, công tắc điện, đèn pin và điện báo để đặt câu hỏi cốt lõi. Một tín hiệu đơn giản có thể trở thành thông tin, phép tính và chương trình như thế nào? Từ đó, sách xây dựng từng lớp kiến thức gồm hệ nhị phân, cổng logic, bộ nhớ, đơn vị xử lý trung tâm, ngôn ngữ máy, hệ điều hành và các mức trừu tượng phần mềm. Mục đích của cuốn sách không phải dạy một ngôn ngữ lập trình cụ thể, mà là làm rõ các nguyên lý khiến phần cứng và phần mềm phối hợp được với nhau. Đây là một khảo sát lịch sử và kỹ thuật dành cho người muốn hiểu điều thực sự diễn ra bên trong các thiết bị số. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ mã Morse và chữ Braille đến ý niệm thông tin số, điểm xuất phát đặc biệt của cốt là truyền thông, không phải chiếc máy tính hiện đại. Petzold xem mã Morse và chữ Braille như những ví dụ trực quan cho việc biến ý nghĩa thành các tổ hợp dấu hiệu giới hạn. Một chữ cái không tự mang ý nghĩa vật lý. Nó được quy ước bằng chuỗi chấm và gạch hoặc bằng vị trí các chấm nổi. Nhờ vậy, người đọc thấy rõ thông tin có thể được biểu diễn bằng những lựa chọn rời rạc, rồi truyền đi và giải mã ở đầu bên kia. Đây là nền móng để hiểu bit, bởi bit cũng chỉ là một lựa chọn giữa hai trạng thái. Cách tiếp cận này tránh sai lầm thường gặp là coi nhị phân như một loại toán học xa lạ chỉ dành cho kỹ sư. Nó trước hết là một cách mã hóa có trật tự. Sách tiếp tục cho thấy số lượng tổ hợp tăng rất nhanh khi nhiều tín hiệu được ghép lại. Vì thế, một tập hợp bit có thể biểu diễn chữ cái số màu sắc, lệnh và dữ liệu phức tạp hơn. Phần về ASCII và Unicode mở rộng nguyên tắc này sang văn bản máy tính, đồng thời chỉ ra lý do các chuẩn mã hóa là cần thiết để các hệ thống có thể hiểu cùng một dữ liệu. Trình tự từ truyền tin đến mã hóa giúp người đọc hiểu rằng máy tính không xử lý ý nghĩa trực tiếp. Nó xử lý biểu diễn vật lý của ý nghĩa theo những quy tắc đã được xác định. Thứ hai, hệ nhị phân và logic Boolean biến công tắc thành phép tính. Sau khi thiết lập khái niệm mã hóa, Petzold chuyển sang câu hỏi then chốt. Làm sao tín hiệu điện có thể thực hiện suy luận và tính toán? Ông giải thích điện ở cấp cơ bản, rồi dùng công tắc, dơ le và mạch điện để trình bày logic Boolean, hai trạng thái đóng và ngắt phù hợp tự nhiên với hai giá trị của hệ nhị phân. Điều quan trọng không nằm ở việc gọi chúng là 1 và 0, mà nằm ở khả năng ghép các trạng thái theo quy tắc. Các cổng AND, OR và NOT cho phép mạch tạo ra đầu ra phụ thuộc vào một hay nhiều đầu vào. Khi các cổng được kết hợp, chúng có thể kiểm tra điều kiện, so sánh giá trị và tạo ra kết quả mới. Sách đặc biệt làm rõ rằng máy tính không cần hiểu khái niệm số như con người. Phép cộng được thực hiện bằng mạch nhận các bit đầu vào, tạo bit kết quả và xử lý bit nhớ sang vị trí tiếp theo. Từ bộ cộng đơn giản, Petzold giải thích cách tiến đến phép trừ và các thao tác số học rộng hơn. Lập luận này cho thấy sức mạnh của phần cứng không đến từ một linh kiện thần kỳ, mà từ việc tổ chức rất nhiều thao tác cực nhỏ, đáng tin cậy và lặp lại. Nhị phân thắng thế trong điện tử vì hai trạng thái dễ phân biệt hơn trong môi trường có nhiễu, đồng thời có thể mở rộng thành mạch logic phức tạp. Đây cũng là lý do cấu trúc số của máy tính khác với cách con người, thường đếm bằng hệ thập phân. Thứ ba, bộ nhớ mạch phản hồi và CPU tạo nên một máy có thể lập trình. Một máy chỉ biết cộng các tín hiệu vẫn chưa phải máy tính đa dụng. Cốt giải thích bước chuyển quan trọng này qua mạch phản hồi flip-flop, bộ nhớ và đơn vị xử lý trung tâm. Mạch phản hồi cho phép một trạng thái được duy trì sau khi tín hiệu kích hoạt ban đầu đã biến mất. Nguyên tắc đó mở đường cho các bit nhớ. Khi nhiều bit được gom thành ô nhớ, thanh ghi và các đường truyền dữ liệu, máy có thể giữ số liệu, địa chỉ và lệnh trong lúc xử lý. Petzold mô tả CPU theo hướng xây dựng dần, thay vì coi nó là một hộp đen. Bộ số học và logic thực hiện các phép toán và phép so sánh. Thanh ghi giữ dữ liệu đang cần dùng nhanh. Các bus chuyển dữ liệu giữa những phần khác nhau. Tín hiệu điều khiển quyết định vào thời điểm nào một thanh ghi nhận dữ liệu, bộ nhớ được đọc hoặc một phép toán được thực hiện. Điểm sâu sắc của phần này là chương trình cũng được lưu dưới dạng bit giống dữ liệu. Theo mô hình chương trình lưu trữ, CPU đọc lệnh từ bộ nhớ, giải mã lệnh, thực hiện lệnh, rồi chuyển sang lệnh kế tiếp hoặc nhảy đến vị trí khác. Các lệnh nhảy, vòng lặp và gọi thủ tục khiến một chuỗi thao tác đơn giản có thể tạo thành hành vi phức tạp. Ấn bản 2 đi sâu hơn vào việc dựng CPU từng cổng logic, giúp người đọc nối được khoảng cách giữa sơ đồ mạch và khái niệm lập trình. Thứ tư, từ mã máy đến hệ điều hành các lớp trừu tượng che giấu độ phức tạp. Một đóng góp quan trọng của Code là giải thích vì sao phần mềm hiện đại cần nhiều lớp trừu tượng. Ở mức thấp nhất, CPU chỉ thực hiện một tập lệnh hạn chế, chẳng hạn nạp dữ liệu, cộng, so sánh, chuyển dữ liệu và nhảy đến địa chỉ khác. Viết trực tiếp bằng mã máy vừa dài vừa khó đọc, lại phụ thuộc chặt vào loại bộ xử lý. Hợp ngữ giúp thay các mẫu bit bằng ký hiệu dễ nhớ hơn, nhưng người lập trình vẫn phải suy nghĩ về thanh ghi, địa chỉ và từng bước thao tác. Các ngôn ngữ bậc cao nâng mức biểu đạt lên thêm một tầng, cho phép mô tả thuật toán bằng cấu trúc gần với cách con người, tổ chức vấn đề hơn. Tuy nhiên, Petzold không trình bày sự trừu tượng như phép màu. Mỗi tầng chỉ chuyển bớt chi tiết sang một tầng khác, cuối cùng vẫn phải được dịch thành lệnh máy và tín hiệu điều khiển phần cứng. Sách cũng đặt hệ điều hành vào vai trò trung gian thiết yếu. Hệ điều hành quản lý thiết bị ngoại vi, bộ nhớ tệp và việc thực thi chương trình để ứng dụng không phải tự điều khiển từng thành phần vật lý. Cách nhìn này giúp giải thích tại sao một thao tác tưởng như đơn giản như hiển thị ký tự hay lưu tệp lại liên quan đến nhiều cơ chế phối hợp. Nó cũng tạo nền tảng tốt cho việc gỡ lỗi, vì người đọc có thể lần theo lỗi qua các lớp thay vì chỉ xem kết quả cuối cùng trên màn hình. Cuối cùng, lịch sử kỹ thuật cho thấy kiến trúc máy tính là kết quả của lựa chọn. Code không chỉ liệt kê thành phần máy tính mà đặt chúng vào lịch sử các phương án kỹ thuật. Petzold đi từ điện báo, rơ le, ống chân không, transistor đến mạch tích hợp để người đọc hiểu các phát minh sau không xuất hiện trong khoảng trống. Các thiết bị này đều giải quyết những vấn đề cụ thể như truyền tín hiệu, đóng ngắt mạch, lưu trạng thái hoặc thu nhỏ linh kiện. Sách cũng nhấn mạnh rằng những hướng phát triển như máy tính cơ học hay biểu diễn thập phân không đơn giản là sai lầm. Chúng là những thử nghiệm hợp lý trong bối cảnh vật liệu, chi phí và tri thức của thời điểm đó. Máy tính điện tử nhị phân trở nên vượt trội vì có thể xây dựng từ các phần tử hai trạng thái, vận hành nhanh và mở rộng theo cách thực tế hơn. Góc nhìn lịch sử này có tác dụng phương pháp luận. Nó chống lại cảm giác rằng các khái niệm như byte, kiến trúc chương trình lưu trữ hay giao diện đồ họa vốn dĩ phải tồn tại y nguyên như hiện nay. Mỗi lớp chuẩn hóa đã hình thành qua các ràng buộc và quyết định thiết kế. Dù sách chạm đến Internet ở phần sau, trọng tâm của nó vẫn là chiếc máy tính đơn lẻ và cấu tạo nội tại của nó, chứ không phải mạng phân tán hay hạ tầng đám mây. Giới hạn này giúp phạm vi sách nhất quán, nhưng người đọc cần bổ sung tài liệu khác nếu muốn hiểu sâu về mạng hiện đại, bảo mật hoặc hệ thống phân tán. Kết luận: Code phù hợp nhất với người học khoa học máy tính, lập trình viên mới vào nghề, giáo viên, sinh viên kỹ thuật và những người sử dụng công nghệ muốn có một mô hình tinh thần vững chắc về máy tính. Người đã lập trình cũng có thể hưởng lợi, đặc biệt khi muốn hiểu rõ hơn vì sao kiểu dữ liệu, bộ nhớ, lệnh máy, hệ điều hành và hiệu năng lại liên quan với nhau. Lợi ích thực tế không phải là học ngay một công cụ mới, mà là có khả năng suy luận tốt hơn khi đọc lỗi, gỡ lỗi, đánh giá giới hạn phần mềm hoặc học các chủ đề thấp tầng sau này. Cuốn sách đòi hỏi thời gian vì nó không bằng lòng với các phép so sánh đơn giản kiểu bộ nhớ chỉ là một chiếc tủ hồ sơ. Nó lần theo cơ chế thật, từ tín hiệu nhị phân tới mạch, CPU và phần mềm. Điều làm sách nổi bật trong nhóm nhập môn kiến trúc máy tính là cách xây dựng kiến thức theo chuỗi nguyên nhân rõ ràng. Nhiều tài liệu hoặc thiên về lập trình thực hành hoặc trình bày phần cứng bằng công thức và sơ đồ ngay từ đầu. Petzold kết hợp lịch sử, ví dụ đời thường và lập luận kỹ thuật để giải thích vì sao từng lớp tồn tại. Phiên bản mở rộng còn tăng chiều sâu ở phần xây dựng CPU và có trang đồng hành với đồ họa tương tác. Dù không thay thế tài liệu chuyên ngành về mạng hay hệ thống phân tán, Code vẫn là một nền tảng hiếm có để hiểu máy tính như một hệ thống được ghép từ những nguyên tắc đơn giản, chứ không phải một thiết bị bí ẩn. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles Petzold, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!